Tới đây là phần thuyết pháp, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa thuyết pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua quý Phật tử cùng với chúng tôi đã lắng nghe thông điệp Phật đản của Đại lão Hòa thượng Tăng Thống. Vì vậy này các Phật tử chúng tôi sẽ chia sẻ cùng các Phật tử một số vấn đề liên quan đến đời sống của Đức Phật. Thì năm trước thì chúng tôi cũng về đây làm lễ Phật đản, rồi năm nay cũng làm lễ Phật đản, chắc Phật tử nhớ mặt ha, nhớ ha. Thì bây giờ buổi giảng hôm nay thì chúng tôi sẽ ôn bài các vị nhé, tức là ôn cố tri tăng, tức là chúng ta tìm lại cái cũ để thấy được cái mới. Tức ôn cố tri tăng tức là chúng ta tìm lại dấu chân Đức Phật. Đó, tìm lại dấu chân Đức Phật đã làm cái gì trong cuộc đời, từ khi sơ sinh đến Đức Phật trưởng thành, rồi Ngài có gia pháp, rồi đi tu, rồi Ngài nhập Niết Bàn. Nhưng mà ở đây chúng tôi không nói về lịch sử cho nhiều, chỉ nói nhẹ ngang, rồi chúng ta tìm hiểu cuộc sống của các vị cùng với chúng tôi ở hôm nay. Thì thưa các Phật tử, nếu nói rằng Ngài Phật đản sinh, thì bây giờ các Phật tử có birthday không? Có tổ chức birthday không? Có không? Ở nhà có không? Có đúng không? Thì một birthday các Phật tử làm cái gì nè? Hả? Một bánh birthday đúng không? Bánh kem, rồi đốt đèn cày lên, nói sao? Hãy về đây từ tù dù, đúng không? Sinh nhật vui vẻ. Bây giờ ông Phật có khác hơn. Hả? Tức là sinh nhật vui vẻ thì bây giờ ngày birthday của Đức Phật cũng là sinh nhật. Bây giờ các Phật tử làm gì trong Phật nè? Mua cái bánh nè. Có mua bánh không? Tại đâu thấy cái bánh nào đâu? Hả? Có đốt đèn cày không? Không, tức là vì với các bậc đặc giác ngộ và những Đức Phật thì có khác hơn như ở thế gian. Thì bây giờ các Phật không tử, tức là đến ngày mà Đức Phật giáng sinh, là nói chung là Phật đản, không lẽ chúng ta mua một cái bánh rồi đốt đèn cày hay là đốt cây nhang gọi là nhớ ơn hay sao? Đúng không nào? Thì như vậy thì nhớ ơn của người học Phật, nhất là những người xuất gia cùng tại gia, nhớ ơn Đức Phật có nghĩa là chúng ta ôn cố, tức là tìm lại quá trình của một người cha, một người thầy, một người giác ngộ đã đi, để các Phật tử chúng ta đã tu theo, đúng không nào? Hôm nay Phật tử con trai không? Đó, giỏi rồi, đúng không? Thế như vậy bây giờ các Phật tử chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái vấn đề. Chúng tôi sẽ trình bày cho các Phật tử thấy rằng Đức Phật chúng ta sinh ở đâu? Ấn Độ. Giống như một có một hôm nay có cái duyên lành là ni trưởng Bảo Càng đem cái tượng, chúng ta thấy cái tượng mà chúng ta vừa làm lễ mục dục đó, tức là 1700 năm, tức là như vậy, tức là có những cái để chứng minh rằng đạo Phật có rất lâu dài, trên 25 thế kỷ. Đó, thì như vậy tức là các Phật tử ngồi tại đây, chúng ta đã có cái duyên lành rất lớn, bởi vì Đức Phật Ngài dạy trong những cái khó có trong cuộc đời, đó là thân này khó được, đúng không? Phật khó khó nghe, duyên lành khó gặp, Đức Phật ra đời một điều khó. Mà chư vị cùng với chúng tôi đã có thân, mà thân này được đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chứ mình còn khùng, mình nghe sao mình đi tu được, đúng không? Đó, thì bây giờ trước tiên kế các Phật tử chúng ta lại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó trọn vẹn. Đó, thân này khó được, Phật pháp khó nghe. Thì các Phật tử có cái duyên là mỗi lần mà chúng tôi về, các Phật tử tới, hay các hòa thượng về, các vị cũng tới. Rồi ở tự ở nhà các vị cũng có nghe kinh sách và giáo lý. Thì đó một cái điều mà các Phật tử đạt đó, đúng không nào? Điều thứ hai, các Phật tử đã khó rồi, duyên lành khó gặp, đâu dễ gặp cái duyên được, đúng không? Mà hôm nay các Phật tử có cái duyên đầy mình đó, đúng không? À, duyên đáo để đó. Rồi bây giờ cuối cùng là gì? Đức Phật ra đời gặp là một điều khó, nhưng mà mai thai, tức là ni trưởng đã đem cái tượng chúng ta thấy cách đây nhiều thế kỷ, và chúng tôi đại diện cho ni trưởng chúc tụng cho các Phật tử luôn luôn được an lạc, sống trong hào quang của chư Phật. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta sẽ ôm cố tri tăng, ôm cái gì đây? Hả? Bây giờ Đức Phật Ngài sinh ở Ấn Độ, các Phật tử nhìn lại Đức Phật sinh cách sao nè? Sinh cách sao? Sinh dưới nhằn cây, đúng không? Rồi bây giờ cái Đức Phật mà ở điều chúng ta có một cái đặc biệt là chúng ta nhìn lại Đức Phật sinh dưới nhằn cây, rồi Đức Phật quán tưởng với sau cái lễ hạ điền, đúng không? Thì Đức Phật cùng với vua cha đi làm lễ hạ điền, ngài ngồi dưới gốc cây, ngài quán tưởng. Rồi ngài xuất gia ở đâu? Cũng rừng cây. Ngài thành đạo ở đâu? Cũng gốc cây Bồ đề. Và nhập niết bàn ở đâu? Ở hai cây Talasamtha. Tức là ở đây chúng ta đặt vấn đề là Đức Phật sinh dưới gốc nhánh cây, ngồi suy tư cuộc đời này, sự tranh đấu của con người cũng như gốc cội cây, và đồng thời ngài đắc đạo cũng dưới gốc cây Bồ đề, và khi ngài từ bỏ cuộc đời này cũng với cội cây. Có phải chăng đây là một thông điệp cực kỳ quan trọng đối với hàng cư sĩ tại gia cũng như sự gia? Cái thông điệp gì đây? Có phải chăng Đức Phật ngài dạy rằng bản thân của ngài sinh ra trong một cái dòng họ thích và quý tộc, nào có vợ đẹp con ngoan tình nồng rượu ấm, nhưng ngài cho chúng ta thấy một thông điệp về lý tưởng giải thoát ngay trong còn bụng mẹ, sinh ra những cội cây. Ủa, các Phật tử sinh đâu? Bệnh viện, đúng không? Ngồi đâu? Suy tư, ngồi trên ghế, coi hôm ngày mai có bill trả hay không, có tiền trả bill hay không, đúng không? Rồi bây giờ các Phật tử mình đi đâu? Đi vô shopping, nó ngược ý Đức Phật hết rồi. Rồi mình chết ở đâu? Chết trong nhà hoàng. Tức là đi ngược lại cái lý tưởng của Đức Phật. Sở dĩ cho nên hôm nay các Phật tử ngồi tại đây, chúng ta tìm lại Đức Phật qua những hình ảnh đó. Cho nên Đức Phật, cuộc đời của ngài luôn luôn mang tính chất giải thoát, không bị ràng buộc của thế gian. Còn các đệ tử nhà ta thì sao? Ràng buộc không? Bị ràng buộc không? Có quá sợ cỡ. Làm sao nó quá lớn luôn đó, nó quá sợ luôn, đúng không? Bị ràng buộc quá rồi luôn. Nhà nào mà vợ đẹp rồi đi, muốn đi tu mà vô nhà, vô chùa muốn tu mà về nhà cái không muốn tu rồi, đúng không? À, thật ra chính cái người Phật tử chúng ta lại bị ràng buộc anh nào vợ, nào con, nào nhà, nào cửa, nào xe. Rồi hồi xưa người ta ngủ ta thấy Phật, bây giờ ngủ thì biêu không à? Đúng không nào? Hồi xưa ở đất nước Việt Nam mình thì sao? Anh tuổi gì? Họ đi tí sủ, thầy ơi thầy tính dùng con, thầy tí sủ dần mẹ tình thị ngọ mùi thân dầu thức thời, đúng không? 12 giáp. Qua đây tất cả các người Phật tử đều đổi tên hết, đổi họ hết, đó tình tuổi sủ không là con râu cho cả hai ba chớp. Mà cả hai ba chớp để làm gì nè? Có phải nô lệ cho cái ăn không? Muốn ăn ngon thì phải làm cho dữ, muốn mặc đẹp thì cũng phải cài cho tối đa đó. Tức là ăn mặc ở bệnh, bốn cái đó nó ràng buộc con người của chúng ta đấy, nó không ra khỏi những cái vấn đề đó. Nó tài sắc danh thực thì những cái mà hết sức cơ bản làm cho các Phật tử nó bị tối ngày cứ suy nghĩ điều đó. Rồi sanh ra gì? Mental. Mental không phải là mình vô bệnh viện điên mà gặp mình tu làm sao mà không biết, gặp ai cũng cự ra, à gặp giờ cũng khó khăn, tức là bánh bao không có tươi mát mà không bao nhiêu, đúng không? Gặp ai mình cũng nhăn hết đó, mình ai cũng mình cũng khó khăn hết. Cho nên cái vấn đề ở đây tức là mình đặt ra là mình tu làm sao không biết lạc pháp làm sao mà càng tu càng thấy khó khăn, càng thấy khó chịu, chứ không có dễ thương chút nào hết. Mà Đức Phật dạy làm sao đó, tức là ngày kia chúng ta hãy buông bỏ, hãy xả bỏ những cái tư tưởng bị ràng buộc của cuộc sống. Cho nên các Phật tử không những mình đốt cây nhang, mình cúng cái bánh, rồi mình nguyện hôm nay là ngày vui vẻ của Đức Phật. Mà nếu vui vẻ của Đức Phật thì sao? Mình đang ké ra đây. Giống như bây giờ có một đứa nhỏ trong nhà nó bớt đây thì sao? Mình cũng hô hào, mình ăn ké với họ, với nó. Thì bây giờ hôm nay cha mình bớt đi thì mình cũng ăn ké của ngài. Bây giờ các Phật tử sau khi mình chiêm nghiệm lại cuộc đời của Đức Phật, ngài có cái sau khi ngài bước ra đó, các Phật tử bước khi ngài bước ra đời thì sao? Cái gì? Một nãy các Phật tử thấy cái tự một tay giơ lên trời, một tay chỉ xuống đất và bước trên bảy bước qua sen. Thôi các Phật tử sao bước qua khác, bước qua sen vậy? Ở trên đời này thiếu gì quá hả? Phật tử nào hiểu không nè? Tại sao bước qua sen mà phải bước 7 bước? À, đi chùa lâu quá quên đã là thầy hết rồi. Tức là ở đây Đức Phật Ngài muốn ngầm chỉ cho chúng ta, dạy chúng ta một bài học. Sở dĩ bước trên 7 đó hoa sen, lại vì hoa sen nó không, thứ nhất, những đặc tính hoa sen đặc biệt đóng các Phật tử là hoa sen không dùng trang điểm cho những buổi dạ tiệc, là hoa sen nó không, tất cả những loài hoa bông bướm nó không có dùng, nó không có tới đó để tiếp, nó lại lấy cái nhị. Và thứ ba, hoa sen nó không mọc ở đâu mà mọc ở những xịt này đó. Rồi hoa sen á, tức là nó tất cả các ba đời chư Phật đều thành tổ con đường giác ngộ trên đó hoa sen. Thì bây giờ các Phật tử, Đức Phật Ngài cho hàng đệ tử thấy rằng là ở cõi trần thế này, cuộc đời, cuộc sống ta bà là một cuộc sống kham nhẫn, chịu nhiều sự nỗi khổ đau. Giống như bây giờ cái hoa sen nó không mọc ở trên núi cao, trên những nơi thẳm đẹp, mà mọc ở dưới sình lầy, rồi qua dưới bùm lầy, rồi trở nên một đóa hoa tinh khiết. Thì các Phật tử nhà ta cũng như thế, không phải vào trong chùa như trong núi mà tu. Cái đó bỏ bên ngoài, thầy cũng bên ngoài đi, nói Phật tử đi ha. Tức là các Phật tử tu là tu ở đâu? Nếu ở đời nói sao nè, ở đời Phật tử phụ tử nữ nói sao nè, hả, nhớ không, nhớ cái câu thơ mà ta nói với em chồng nhậu không, hả, trời ơi, thì thua thầy đó. Không phải sáng sai chiều sinh xương là nó khác. Tức là nếu người che khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài, chồng sai dễ khiến, đúng không? Mình khiến mấy ông dễ lắm, nhưng mà khiến lên môi lưỡi đắng, đúng không? Tại giúp sai xỉn rượu mà sai không sao được. Cho nên khi các Phật tử tu là các Bồ Tát say rượu này, sở dĩ nếu mà không có mấy ổng mà sáng say chiều xỉn đó, thì cái tâm của các Phật tử không biết mình thế nào. Ví dụ như thầy tu là dở, Phật tử tu mới giàu. Lý do không lẽ kìa các Phật tử vô chùa chỉ cúng cho thầy thôi, chứ đâu phải ai mà đem thầy ra mà mắng đâu, đúng không? Đâu ai đem thầy mà phiền đâu, ai đâu chọc ghẹo ông thầy đâu. Mình tưởng mình Bồ Tát tại thế Phật ghê gớm lắm rồi đó. Một ngày nào đó ra ngoài đường bị chúng mắng chúng rưỡi, thì lúc đó phiền não ào ào, thì lúc đó tâm mình biết phàm phu. Cho nên tu có nghĩa là giáp mặt với thực tế, giáp mặt với cuộc đời, với tâm của mình như thế nào. Cho nên hàng ngày mà các vị mà chịu đựng vật đức công nhà mình á, ông Bồ Tát nhà mình được, thì đó mới tu. Ở sáng thì ông sai, chiều ông xỉn tốn sương sương, thì lúc đó mình có nhẫn được hay không? Đã có nhẫn được hay không? Chứ các Phật tử làm lễ Đức Phật mà sở dĩ ngài Đức Phật có thể hơn chúng ta là hơn chỗ nào? Ngay cái thời điểm đó bây ngày vợ đẹp nè, trời ma gia du đà la là sao? Qua hậu thời đó đó, vợ đẹp con ngoan tình nồng ấm, ngày khác hơn chúng ta là ngày dám từ bỏ những cái gì ngày đang có, còn mình thì mình ước không được, đúng không nè? Thành thử ra mình thua ngài là chỗ đó. Giờ mình nói mình đi tu nói không, kêu vô chùa thọ bắt con trai giới ngài chỗ mất tiêu hết trơn, đúng không? Làm sao tối rồi bây giờ sao mình nói bước theo dấu chân của Đức Phật được? Cho nên các Phật tử chúng ta, mình tu là mình thực, mình chấp nhận thực tế. Bây giờ các Phật tử nói là cái nghiệp không? Có nghiệp không? Nghiệp sao nói ra nè? Nghiệp là hành động theo thói quen, tạo tác của thân, của khẩu, của ý. Tại sao nghiệp của anh là như thế, nghiệp của chị là như thế, mà nghiệp Đức Phật là khác? Cái nghiệp của Đức Phật là vì chúng sinh, phụng sự chúng sinh. Đó, có nhiều khi mình phải nói rằng đâu phải mình đi thuyết pháp là dễ đâu. À, nó cũng khó lắm. Nhiều khi người ta nghe mà nhiều khi người ta cũng cằn nhằn trở lại. À, nói trời ông thầy cũng to, nhưng mà ông to ngàn nói mà tôi nghe không hiểu gì hết. À, mình tu kiểu chi vậy? Có một lần một ông già bồng đứa bé, đứa chừng phản nhỏ nhỏ chừng mười mấy, một hai tuổi. Cho nên nói câu chuyện này để cho các Phật tử suy nghĩ lại ở trong cuộc đời này. Thì ông già với ông cụ với một đứa bé mười mấy tuổi dẫn con ngựa đi qua đoạn đường. Thì bây giờ hai cha con lên cởi con ngựa, cái đi một đoạn, cái có một người nói, nói trời ơi, con dẫn hai cha con này ác dễ sợ. Con ngựa nó tầm như thế, nhỏ xíu con, ốm mà hai cha con đèo con ngựa mà đi, ác ác thấy sợ. Chứ nghe nó cũng có lý, mình sao mình ác ghê. Cái bây giờ cái ông già tụt xuống để đứa con đi thôi. Thì đứa con đi một đội, cái một người thứ hai nói: công nhận con nhỏ này bất hiếu ghê thiệt. Bất hiếu ghê thiệt, dám để cho ông già đi bộ mà nó trẻ nó đi trên ngựa. À, thấy không? Cái ông nói: cũng phải, mình già mình lớn tuổi mà gần đất xa trời, thôi bồng đứa bé thả xuống, ổng lên ngựa đi. Đi được một đoạn chừng khoảng nửa cây số, cái có người thứ ba nó bắn lại đấy. Thằng trai già bất nhân, già không đi bộ mà để cho nhỏ không đi bộ mà ông ngồi ngựa để cho nhỏ đi nắng mưa. Cũng phải, mình cha mình hy sinh ai hy sinh giờ, nghe cũng phải thôi, xuống ngựa cái thôi, ai cũng chửi hết, thôi vậy để ngựa đi không, mình đi hai cho con đi bộ đó. Hai cho con đi bộ xong cái điên đoạn đó, cái người thứ tư nữa mắng nữa, anh ấy hai cho con nãy ngu bắt nhơn, có một người mới đi nữ hai đi bộ. Phật tử thấy không, kiểu nào cũng chửi chứ, kiểu nào cũng chửi chứ. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta tu hành, mình nói cách nào, mình sống cách nào, người ta cũng đặt vấn đề với mình. Thì bây giờ lên ngựa cũng bị, xuống ngựa cũng bị, cách sao cũng bị. Mà ở đây tức là nhân ngày lễ Phật đản, cái việc mà tu tâm của các Phật tử, các việc ăn chay của các Phật tử làm một điều lành nào đó, mà với cái tâm thành của các vị, dù cho người ta nói, dù người ta có nguyền rủa, người ta phỉ báng. Ta ví dụ như bây giờ các Phật tử thấy thầy sao? Đẹp trai không? Quá sao cỡ đẹp luôn đó chứ, đúng không? Nhưng mà có người chạy chửi thầy là sao? Chung vô diệm. Thì sao nè? Mà nếu mà người ta khen mình á thì sao? Tối ngủ không được, trời sướng quá. Mà ai chửi mình sao? Hết sức khổ. Như vậy thì sao nè? Mình sống theo người ta, đúng không? Tức là người ta khen mình sướng, mà mình người ta chê thì mình khổ, tức là mình làm cái vật cho người ta. Cho nên các Phật tử chúng ta làm sao trong cuộc sống, cái tâm của các vị đó, cái tâm của các vị mà thực chất cái tâm đó đó nhằm mục đích gì, mục đích hiền thiện hay là cái mục đích làm cho người ta khổ, thì điều đó chúng ta cần suy tư đó. Giống như con gái nhà thầy đứng ngồi với sao, nó ngày nó đang trai, nó trời nhỏ này con trai gì, thấy ra ngoài tiệm neo nó giữ như con chằn mà đang chơi con trai cái gì, thấy không, nó giữ như chằn mà con trai cái gì. Thì thực ra mình có giữ thật chứ không có sai nói, nhưng mà một mình làm được, nhưng mà cái tâm mình mục đích là cái gì? Mình ăn chay để phê ở bác ơi con ăn chay, anh em ăn chay, cháu ơi gì ăn chay, có nghĩa là không đúng. Mà ăn chay tức là ngay trong lòng cũng được, và đi chùa cũng như thế, mình làm công quả cho chùa, mình cúng chùa, mình làm chùa với mục đích là vì cầu cái phước, tạo cái con đường an lạc, chứ không phải mình làm cho để thiên hạ thấy. Vô chùa gặp Phật lại dài ra một đường buông tay cấu xé, nó là kẹt rồi, đúng không nè? Đó, thành ra bây giờ cái ngày đại lễ Phật đản, chúng ta đốt một cây nhang lên để chúng ta ngắm nhìn Đức Phật. Đó, bây giờ các Phật tử trước khi đi chùa tắm chưa? Tắm rồi. Không phải tắm cơ thể này nhé. Ai hỏi kỳ cục vậy? Trời ơi, thầy hỏi kỳ vậy? À, tắm cái tâm của mình. Sở dĩ các Phật tử, cái ngày lễ mà các Phật tử đặt cái tượng Phật tại đây, tại sao lấy ngày 8 tháng 4 là ngày mà Đức Phật ra đời? Vì cái thời tiết Ấn Độ, tức là tháng tư đó, giữa mùa giao hợp giao thời đó, mùa xuân với mùa hạ nó giao thời với nhau, thì thời tiết nó rất tốt đẹp đó, và nó sinh cái khí rất là tốt, cho nên tất cả chư Phật đều lấy vào cái tháng đó mà đã ra đời, và cái tháng đó mà nhập niết bàn. Cho nên các Phật tử tới làm lễ gì, nghe tắm nghe nó trần thế quá, một dục tức làm lễ tắm Phật, tắm Phật cho sạch sẽ. Mà bây giờ tắm Phật không phải là hình thức để mà muốn chỉ rằng các Phật tử trong tâm các Phật tử đã tắm rồi chứ, có không nè? Có không? Nghe tắm bên ngoài nghe mô Phật có liền, mà tắm trong tâm chưa ai dám nói đâu, không ai dám giơ tay hết trơn, đúng không? Mà giờ tắm trong tâm của các vị thì sao? Trong tâm của các vị thì tham quá sắc cỡ, sân thì sao, giống sân đình, đã si thì sao, hết cỡ nói. Mà bây giờ các Phật tử tham cái gì nè, nó nghe thử rồi hả? 9 đồng kiếm 10 đồng cho đủ 10 đồng à, thật ra bây giờ các Phật tử chúng ta nếu đặt vấn đề tu tập mà tâm tham là tâm gì nè hả? Tâm tham là tâm gì anh Đức? Rồi Tâm tham là tâm gì? Quên hết ráo rồi. Tâm tham là tâm địa ngục. Mà tâm bỏng sẻn là gì? Ngạo quỷ. Mà tâm si mê là tâm gì? Tâm súc sanh. À, thì như vậy tức là các Phật tử có pháp danh chưa? Có chưa? Có rồi không? Quy Phật chưa? Quy Pháp chưa? Quy Tăng rồi. À, mà quy Phật sao? Bắt đỏ gì? Bắt đỏ địa ngục. Quy Pháp bắt đỏ ngạo quỷ, quy Tăng bắt đỏ bằng sao? Mà nếu cái người Phật tử nhân cái ngày đại lễ Phật đản quy Phật, không còn đọa địa ngục nữa. Mà không còn địa ngục là gì? Là người đó không còn tham. Đó, mà Phật tử có pháp danh còn tham không phải là Phật tử. Thấy không? Thấy thằng gầy ghen chưa? Thấy không? Đó, thằng gầy ghen chưa? Đó, thành ra bây giờ nếu như mình nhân cái ngày lễ mà mình xuống mình đó, dạ con đệ tử Phật đó. Đó, bây giờ các Phật tử đó, các Phật tử là hương linh. Mà nếu như một hôm mà thầy cầu siêu cho các Phật tử cười thì liền à. Ngày xưa cúng 20 đồng với ra không cho ăn cái bánh nữa. Cầu siêu không? Cầu siêu Phật tử được không? Còn sống đây cầu siêu được không? Dạ không? Nghe nó sợ, nghe nó lạnh quá. Mình còn sống sợ sợ, không cho ông tổng ăn, mà ông cho ông cầu siêu. Thưa các Phật tử, cầu siêu là cầu là bóng cầu, siêu là dục linh hay tiến hóa. Sở dĩ cái các Phật tử có thân nhân, có người nằm ở trên ngũ quyền, mình cầu cho cái hương linh đó ở trong trạng thái khổ đau đó vượt qua cái cảnh giới tai nạn. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta, con bé này nó còn tham quá cái cỡ, nó còn sân si, đụng tới nó là đụng như ô kiến lửa vậy. Và mình cầu siêu đó là gì? Tức là mong cầu cho nó vượt qua cái tâm phàm phu đó, vượt qua cái mức độ đó. Cầu siêu cho hương linh này vượt qua những trạng thái tham sân si đó, có nên cầu siêu không? Chứ đâu phải trời chết để cầu siêu đâu. Phải, cái đó là nghĩa đơn giản lắm. Mà cầu siêu cho các Phật tử ngồi tại đây là những cái tâm phàm phu tục tử, tâm danh lợi, thủ đoạn hơn thua phải trái, mình cầu cho nó vượt qua cái tâm như thế. Để chúng ta vượt qua cái tâm phàm phu để bước được bước thứ hai, trở nên con người có hiền thiện một chút. Tại vì các Phật tử đi xuống địa ngục chưa? Có từng đi xuống không? Đó, tham quá sắc cỡ sao không xuống được? Ngạo quỷ có làm chưa? Đó, cổ thì bằng cây kim, bụng thì bằng chấm trầu. Đâu phải cái đó đâu, không phải xuống dưới đâu. Mà nói Phật tử là gì? Cổ là bằng cây kim ăn không được. Nghĩa là ăn nhắm ăn. Đó, bụng thì đói, miệng nhắm ăn, nhưng mà tiền thì để dành. Đó, cứ là ngạo quỷ. Đâu có ai đâu, ngạo quỷ đâu có sao mà ngạo quỷ ngồi tại đây. Đấy, tức là các Phật tử chúng ta, bây giờ các Phật tử đi xuống địa ngục rồi, đúng không? Đi xuống ngạ quỷ rồi, súc sanh có rồi. Bây giờ các Phật tử mình đi lên cõi Phật chơi nè, thấy không? Thầy đưa Phật, các Phật tử lên cõi Phật. Phật là gì nè? Ông Phật là gì? Là giác ngộ. Thân ông, thân tức là không sát, không tức là không sát sanh, không đạo đốc, không tà hành, không nói dối. Đó, không có làm gì hết, khẩu không có mắng chửi, không có không mắng chửi nè, không hay phân, không đâm, không đuổi chửi, ý không tham, không sân, không si. Bây giờ Phật tử thành Phật chưa? Có lên cõi cảnh với Phật chưa? Ờ, nghe nó sợ quá. Mình còn phàm phu muốn chết, nghe gặp đụng ai gì cũng tham hết, nghe nó Phật mới sợ quá. Nghe Bồ Tát thì sợ hơn, đúng không? Nhưng Phật tử ngồi tại đây là thành Phật rồi đó. Thành không? Thành rồi, giống sắp nữa còn sắp biết chừng nào, sắp biết chừng nào. Mà thành Phật thôi, mà thành Phật chút xí rồi, ngồi tại đây thôi. Bởi vì ngay giờ này các Phật tử thì sao? Có, vô chùa có chữ lộn không? Làm sao ai dám chửi ai? Đúng không? Mình vô trong chùa mình có chạm được chân được chùa không? Đợi chùa cho ăn không dám sợ tội nữa, dám lụm à. Đúng không? Rồi bây giờ vô trong chùa mình có đâm thọc không? Bà này đẹp, bà kia xấu, bà kia có tiền không tiền? Vô chùa ai nói chuyện nó làm chi? Ở ngoài đời nó không đã, sao vô chùa nói? Đúng không? Rồi bây giờ mình có theo dõi mấy thằng, mấy bà cô, mấy Phật tử không? Đó, tu riết không thành gì. Đó, không thành Phật, không thành Bồ Tát, thành FBI. Tối là cái theo dõi thiên hạ không mà, nhìn ra không nhìn vô. Đúng không nè? Tu kiểu kỳ vậy. Đó. Rồi bây giờ các Phật tử vô chùa có khi mình đấy, có khi nào các Phật tử chúng ta không có tham sân si đúng không? Gì thành Phật nói không? cái nghiệp ngồi, thầy nói tại đây thôi nha, bên ngoài thầy không dám nói nha. Cái nghiệp tại đây nè, ngồi tại đây nè, thánh thị dữ lắm, thánh thị ghê gớm lắm. Tức là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà mạnh, không nói dối, không uống rượu, không tham, không sân, không si, ngồi tại chùa hoàn toàn thanh tịnh. Mà được ứng chút tiếng ngồi tại chùa thôi, về nhà thì thôi trả lại cho chùa, đúng không? Thật ra, tức là các Phật tử chúng ta tắm gọi cho sạch sẽ cái tâm của chúng ta. Ở trong con người này nó vẫn còn có phiền não, đó còn có tham sân si, cho nên chúng ta là con người trần tục thế. Cho nên chúng ta tắm rồi, tức là tắm Phật, tức là tắm cái tâm của chúng ta. Thử hỏi cái tâm của các Phật tử hiện giờ đã thế nào. Các Phật tử khi nào mình ngồi yên lại không? Có không? Phật tử nhắm mắt ngồi yên là sao? Trời ơi, cái bụng, cái tinh, cái tâm nó tính đủ thứ chuyện hết trơn, nhớ đủ thứ hết, không bao giờ yên. Cho nên các Phật tử sở dĩ mà làm lễ Phật đản, mình tưởng niệm Ngài, mình cúng dường Ngài à. Cho nên các Phật tử coi trong lịch sử mà lúc Đức Phật, lúc Đức Phật mà đản sanh thì sao? Đại địa rúng động, đúng không? Tức là trời đất đều rúng động. Người mù thì được sáng, người điếc thì được nghe. Nói chung rồi điều kế đến là tất cả các chư thiên đều rải qua cúng dường đó, hương hoa cúng dường. Thì bây giờ các Phật tử thấy rằng ngày này mình có cúng dường như vậy không? Trời đất rúng động không? Có không? Trời ơi, sao nó buồn đó, không hiểu. Tức là có rúng động rõ ràng là khi các Phật tử tắm là gì? Các Phật tử cái tâm, các Phật tử cái thành kính không? Thì có phải là rúng động tức là cái tâm của các vị không? Chứ không lẽ mình cái tay mình tắm Phật, cái tâm mình nhớ tới tịnh neo, đúng không? Mình nhớ mình, hay là cái tâm mình vừa mình múc nước mình cũng tắm Phật rồi, cái tâm mình nhớ gì? Không biết sáng nhỏ này nó nhà nó để đồ ăn nó có nhớ hay không? Cái trời đó coi gì sao cũng tắm Phật được, vì sao mà theo Phật được? Tức là tâm thân khẩu ý tâm của mình nó đều gieo cái duyên với Phật thì tắm Phật nó mới được chứ, đúng không nào? Thành ra các Phật tử chúng ta chút nữa đây, các Phật tử làm lễ đó. Thì khi các Phật tử làm lễ, mình tưởng niệm Đức Phật có một cái gì đó. Thí dụ về mình mù được sáng, các Phật tử có mù không? Mù không? Quá sắc cỡ mù luôn. Tại vì các Phật tử không thấy được cái diệu pháp, không thấy được cái con đường mà các Phật tử ra đi. Hằng ngày các Phật tử chen đua trong cuộc đời, tranh đấu trong cuộc đời, tìm danh lợi, tiền tài, vật chất không? Thì cái đó là hơi mù, vô minh không? Thì giờ mình tắm ông Phật có nghĩa là mắt mình được sáng lên, là mình nhìn Đức Phật qua cuộc đời của Ngài, để các Phật tử nhớ ra dừng lại cái gì các Phật tử đáng dừng. Rồi bây giờ các Phật tử có biết không? Bởi vì từ lâu nay các Phật tử không có lắng lòng nghe lại cái tâm của mình có tham đắm cái gì, cái tâm của mình có phiền cái gì, mình chưa từng lắng nghe. Thì mình tắm Phật ở đây, cái mình lắng nghe coi cõi lòng của mình nó thao thức cái gì, phiền người ta, giận người ta, bực tức người ta đó. Cho nên các Phật tử chúng ta từng bước cho mình một cái cuộc sống. Thí dụ như các Phật tử sống, nếu như mà chúng ta không có một cái tư duy về cuộc đời đạo đức thì cuộc sống không có ý nghĩa các vị. Thực sự mà nói, cuộc sống không có ý nghĩa. Bởi vì sao? Chúng ta cũng chạy theo bản năng mà thôi. Bản năng có nghĩa là gì? Là sống theo tất cả các cái lòng thôi. Nếu như, xin lỗi nha, cái đó là cái chúng tôi muốn nhắc để cho Phật tử thấy. Như các lầu phú ăn, tới giờ ăn ăn, rồi ở, rồi bệnh là phải chết. Phật tử nhà ta nếu không tu thì nó cũng vậy thôi. Thì bây giờ cái mình có cái khác hơn là ý thức giác ngộ trong cuộc đời này. Đó. Cho nên hôm qua chúng tôi nói với cái Phật tử có một cái điều mà lý thú như vậy này. Mình sanh sống đời là khổ hả anh hả? Phải đầu tắt mặt tối lo làm kiếm ăn. Rồi bệnh cũng khổ, già cũng khổ, chết cũng khổ. Mà chết có sướng không? Chết sướng không? Sao sướng được? Bữa hôm qua thầy nói mấy người mới giật mình. Chết xong bỏ vô đốt cũng chết. Đốt xong cô đâu sướng đâu, rồi nó phải nghiền ra, xương mà nó to quá phải nghiền ra, bỏ vào hộp, rồi bỏ hộp nó ngọt thở rồi bỏ xuống nước, nó chết nước nữa, chết cũng chưa biết sướng. Cho nên một hôm có một lần thầy đi đám tang, thầy nói cuộc đời tranh đấu cho nhiều, cuối cùng chỉ có bấm nút mà thôi, bấm nút là xong phim, đúng không nào? Thật ra các Phật tử chúng ta khi vẫn làm lễ tưởng niệm Đức Phật là chúng ta nhớ đến Đức Phật ngay trong cuộc đời của chúng ta. Rồi các Phật tử nó lớn tuổi trưởng thành, rồi các Phật tử chúng ta, ngay các Phật tử thấy rằng khi Đức Phật Ngài sinh ra dưới một đóa hoa sen, rồi Ngài đi tìm xong, Ngài trưởng thành, Ngài bỏ từ bỏ cuộc đời để trở nên người xuất gia, rồi Ngài chứng đạo. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta đã có từ bỏ gì chưa? Hả? Hả? Kiếm thêm thôi. Hả? Khó ha. Tức là khi nói đến vấn đề tu hành là vấn đề cần phải suy nghĩ, phải tư duy. Bây giờ các Phật tử vô chùa với thầy được không? Nói không? Mấy ông nói không? Nói không? Nói. Phật tử nói không? Chắc cháy chùa quá. Nói không có trôi. Lên đêm qua cửa thành phù, khéo tu thì nổi, dụ tu thì chìm đấy. Tức là qua cửa sinh tử mà không khéo thì đi chìm luôn đấy. Thật ra các Phật tử chúng ta khi làm con người cư sĩ tại gia mà nói đi vô trong chùa ở như thầy chắc khó lắm, đúng không? Mà bây giờ các Phật tử ở đời có tu được không? Có tu được không? Khó quá trời thầy ơi. Có người sao nó khó quá trời thầy ơi. Mình muốn tu mà vô bả cứ ghen hoài, nó vô chùa đi kiếm ai chết người, đúng không nào? Thật ra cái tu là gì? Tức là cái gì đó người ta ở đời nó kỳ lắm. Con gái đi lấy chồng thì người ta rất hạnh, người ở thế gian người ta rất thích. Rồi con trai mà đi có vợ thì người ta cũng thích, nhưng mà nó đi làm thầy chùa thì người ta sợ, thấm ai thích hết, kỳ ha. Đó là sao hả Phật tử ha? Phật tử hiểu không? Hồi xưa mẹ thầy ba thầy cũng vậy, nó đi tu họ không ai cho hết đó. Người ta nói mày đi tu làm cắt đứt gì tâm đường gì, không có con cái nói nhỏ tâm đường gì đó. Cái hồi xưa thầy cạo đầu, cái thầy làm bài thơ cho mẹ thầy đó. Làm bài thơ cái bà đó sao bà cho thầy tu luôn. Chắc chiêu nuôi lớn một người con, mười mấy năm qua dạ mỏi mòn, vừa lớn lên đầu người cạo trọc, vào chùa niệm Phật bỏ bon bon. Tưởng nuôi con đặng cậy nhờ, nói cùng hương quả tóc cùng tơ, nào về không lớn đi tu biệt, chống gậy nhìn theo bóng nhạn mờ. Tức là ở đời người ta nuôi con bao giờ cũng nghĩ rằng nói dẫu tâm đường, rồi nhờ giả lúc tuổi về chiều. Chứ ai khi mà nói đến con đường tu hành ai cũng sợ, đúng không? Thì các Phật tử chúng ta cũng như vậy. Bây giờ các Phật tử nói rằng mình đặt vấn đề ăn chay, bắt đặt vấn đề niệm Phật, đặt vấn đề đi thiền quán hay niệm Phật, các Phật tử mình có nhờ niệm Phật không nào? Đúng không? Có niệm Phật không? Nhiều ít. niệm Phật nhớ nào thì rồi là thôi. Hả? Chút thôi. Mà các Phật tử ở đời sao? Các Phật tử niệm tiền thì kiếm tiền, niệm đăng sinh cho thành đăng sơ, niệm sân hạnh cho người sân hạnh, mà niệm Phật thì đó thân Phật, đơn giản vậy thôi. Rất đơn giản, mà nó có Phật tử niệm sanh hạnh thì nó trở thành con người sanh hạnh. Mình nhớ điều sanh hạnh thì nghĩ sanh hạnh thôi. Mà niệm mình nhớ thì có điều gì diễn ra điều đó. Cho nên khi các Phật tử chúng ta đó, bây giờ các Phật tử ngồi tại đây nè, có khi nào mình cảm nhận cuộc đời mình đó? Hồi xưa chúng tôi khi các Phật tử hồi mình đã đi học ở bên Đài Loan, ni sư còn trẻ mà bên Hàn Quốc họ kêu ni sư không à. Mấy anh Phật tử biết không, họ đóng một cái hòn nhỏ vậy nè, mà sơn đẹp lắm, giống như ý cái linh cũ mà mình đi đám ma đám tang á. Cái họ bảo bỏ họ quải xa linh á, rồi cái túi của người Đài Loan quay mang giống như mấy thầy bên Việt Nam mà mình không mà mang ở xa linh á, rồi mới buộc cái linh cũ. Mình nhìn mình đi sao mình thấy mặt cổ buộc sao à? Cái mình cũng thắc mắc, mình hỏi bằng tiếng Hoa, nói tại sao cô đeo cái linh cũ này thấy ghê quá vậy. Cái cô trả lời, cô nói thầy có biết không, khi chúng tôi đeo cái này mới là hàng ngày quán tưởng, Có nghĩa là một ngày mình đi gần một chút, ngày đi gần một chút, ngày đi gần một chút, thì cuối cùng là nằm ở trong đó. À, hay đặc biệt như thế. Thì giờ các Phật tử chúng ta cũng như vậy. Bây giờ chúng ta quán tưởng cuộc đời chúng ta, ngày đi lặng chút xuống mặt đất mà, đi lặng chút, cuối cùng đi xuống mặt đất mà. Người gần đất xa trời. Cho nên mỗi một con người ngồi tại đây, trên thế gian quy định rằng đó. Mà tại vì chúng tôi muốn nói điều này để cho các Phật tử thấy rằng khi Đức Phật thấy, trong khi Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu bằng là lý do nào, động cơ nào thúc đẩy cho Ngài đi tu? Hả? Có phải Ngài sau khi Ngài vui vẻ với các cung phi mỹ nữ, Ngài thấy tất cả những người sau khi mỏi mệt nằm lăn đùng ra ngủ, nước miếng nước bọt chảy tùm lum, người này ngái người kia ngái, Ngài mới vượt vào một cung, Ngài mới đi kêu đi ra các cửa thành phải sinh lão bệnh tử. Cái động cơ của Ngài là tất là sinh lão bệnh tử. Phật tử thấy không? Đó. Rồi cái chứng đạo cuối cùng của Ngài khám phá là gì? Ngày đầu tiên Ngài nói pháp đầu tiên mà chuyển pháp luân là gì? Là tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Có phải chăng cái nỗi khổ của con người là cái động cơ thúc đẩy các Phật tử tìm cái đạo hay chăng? Chứ Phật tử sướng mình đứng đi ngoài ra rồi, sướng đi shopping hết rồi, khổ mình mới đi vô chùa. Nó khổ như thế đó. Có chuyện gì mới chạy kiếm thầy, còn sung sướng nó chạy đi đâu hết rồi. Phật tử công nhận điều đó không? Phải không? Rồi nó ngồi nó không dám cười, không dám mô phỏng, đúng không? Đó. Thành thử ra cái khổ làm cho chúng ta là cái chất liệu để cho chúng ta mở màn cho sự mở màn cho vấn đề tu tập. Đó. Thật ra các Phật tử chúng ta khi chúng ta tu là vấn đề chúng ta tìm thấy cái ánh sáng chân lý mà Đức Phật đã ra đi. Rồi bây giờ kể đến Đức Phật, Ngài đã tu cái gì? Sau khi Ngài từ bỏ hoàng cung, đó, trở nên con người xuất gia, tìm cái sức khổ hạnh của Ngài. Ngài ăn một hạt mè, cuối cùng Ngài không tìm ra ánh sáng chân lý. Không tìm ra ánh sáng chân lý thì bây Ngài phải dùng cái bát sữa của nàng Su Già Ta. Đó, rồi Ngài mới thấy rằng cái phương pháp ép sát và khổ hạnh, không tìm ra được cái con đường đạo đức, cuối cùng Ngài mới trở nên ăn một ngày một bữa và tìm ra được cái cuối cùng Ngài ngồi với cậu Bồ Đề, Ngài phát lời thệ nguyện như thế nào: máu này có cạn, xương này có tan, thân ta có gục ngã, nhưng thề chứ nếu chưa được thành của chích giác, thề không đứng dậy. Bây giờ các Phật tử chúng ta có cái phát nguyện nào không? Ngài niệm Phật không? Phật tử mình niệm Phật không? Mà niệm Phật là gì? Cái cốt lõi của niệm Phật là gì? Tính, nguyện và hạnh. Mà tính là gì? Tính xấu. Niềm tin phải kiên cố. Đó, hành phải sao? Hành sâu và cái nguyện nó phải tha thiết. Thì các Phật tử chúng ta mới có thể niệm Phật được. Nếu như ngày nay mà các Phật tử vô trong chùa mà làm lễ tấm Phật hay là làm lễ Đức Phật đản sanh mà không có niềm tin, Phật tử có phước không? Không. Rồi các Phật tử chúng ta không có niềm tin, rồi chúng ta không có nguyện đó. Dạ thưa các Đức Phật và chư Phật Bồ Tát, giúp cho con vượt qua những phiền não nói ra, mình không có nguyện không làm đó. Rồi bây giờ các Đức Phật có lời dạy Đức Phật, các Phật tử không hành làm cũng không được. Đây, thành ra khi nếu mà hồi xưa Đức Phật thành Phật ở Ấn Độ chứ mà thành Phật ở Việt Nam, ở Mỹ hoặc Việt Nam buồn lắm. Biết sao buồn không? Mã xứ này mà chết mà không lựa Ngài cũng chết đói nữa. Thiệt tình mà nói. Thứ nhất là vì sao? Ông Phật ngủ một mình nè. Nhiều khi các Phật tử, mình nói mình là con Phật, giữa cái dòng tâm của mình và dòng tâm của chư Phật, nó một sự hòa nhập lẫn nhau. Thật ra ông Phật ngồi đây, hồi xưa bên Việt Nam có Phật cô đơn, Phật tử biết không? Cô đơn thì rõ ràng. Đệ tử gì mà không suốt cả một tháng không ai đốt cây nhang, không ai đến cảnh lễ thì có phải cô đơn không? Tức là người không có người đồng hành. Cho nên sở dĩ bên Mỹ người ta kiếm người nói chuyện không ra là vậy. Tức là không ai hiểu mình. Thì bây giờ các Phật tử hiểu ông Phật không? Phật tử mình hiểu không? Không hiểu Phật. Bởi vì sao các Phật tử tham sân si dễ đầy bực tức, nỗi kết đầy hết thì làm sao hiểu Phật được? Khi nào lòng các vị vua trong chùa những chuyện thế gian các Phật tử bỏ bên ngoài hết đi, thì vô trong này, tức là lòng các Phật thanh tịnh thì mới nói chuyện với Phật được, thì mới đỡ cô đơn đó. Rồi vậy các Phật tử ở đây cũng như thế, bây giờ các Phật tử mình chết mà từ thứ hai đến sáu là chết là không có cơm ăn, không ai cúng. Rồi thứ bảy mới chủ nhật vô trong chùa cũng vậy, ra chết ở đây dễ bị đọa, mình không có cơm ăn nữa, mình bực tức cái mình sang si lên đọa liền, đúng không nào? Thật ra các Phật tử chúng ta qua ý niệm đó, thì bây giờ các Phật tử nỗ lực tu làm sao? Không lẽ mình làm lễ bình thường sao? Tu làm sao? Mình đã quy y, mình đã ăn chay, mình đã niệm Phật rồi, nhưng mà cái ăn chay quy niệm Phật đó các Phật tử làm được bao nhiêu? Làm được bao nhiêu? Làm chút chút hả? Tu rị rị hả? Nói sao? Thật ra các Phật tử chúng ta đặt mình ở trong một trạng thái tiến tu đó. Bây giờ các Phật tử nghĩ thử, nghĩ mình hít vô, hít hơi thở vào, không hơi thở ra, thầy tới cầu siêu liền. Vậy thôi. Thật ra các Phật tử cứ tranh đấu, hơn thua, tìm kiếm danh lợi, cố gắng đầu tư tiền đủ thứ tiền bạc, nhưng mà cái đó là cái phương tiện cuộc sống thôi. Mà các Phật tử lấy cái phương tiện làm cứu cánh là đó là sai. Mà các Phật tử thử thời nắm lỗ mũi ra, bật miệng đây một phút đi liền đó. Mà con người chúng ta mạng sống rất mong manh, thở vào hít vô thôi, cho nên có một ba người bạn ngồi uống nước trà nhau vậy nè. Cái chú này cho nói trời, không biết mình uống trà năm nay, không biết sang năm gặp người nào. Thì cái người thứ hai nói chị xa tối ngủ mà sáng không xỏ dép đi ra ngoài nữa là đi rồi. Cái người thứ ba nói là hít vào không thở ra là đi rồi, có đâu chị xa, chờ chi năm, chờ chi một đêm ngủ mà hít vào không thở ra là đi rồi. Cho nên hơi thở vào thì trăm muôn ngàn kế, tức là mình còn hơi thở thì 100,000 kế, mà không hơi thở thì bỏ phế sạch trơn. Là thành ra các Phật tử chúng ta tạo cái gì trong cuộc sống, là chúng ta không đặt mình ở trong trạng thái tu hành. Bây giờ các Phật tử thử hỏi, tức là các Phật tử đem cái gì được cho cuộc đời này, khi mở mắt chào đời, rồi trưởng thành, rồi lớn lên, rồi đầu hai thứ tóc, nó là già cả, lớn tuổi, mình tạo dựng. Cho nên bây giờ thầy tặng cho các Phật tử 4 người vợ nha. Có 4 một ông trưởng là trưởng giả giàu có ghê, thì có 4 người vợ, nhưng mà giàu đâu phải tự nhiên giàu đâu, cũng phải tính toán bánh mâm cũng đủ thứ chuyện mới giàu được chứ. Thì phạm pháp, thì cái triều đình bây giờ người ta mới tìm find out ra, người ta mới thông báo tìm bắt ổng để đem ra pháp trường tử hình đó. Thì bây giờ ông tới, thì cái ông mới tới than với từng người vợ, nó thôi tôi cũng vì vợ vì con, cái người vợ mà thương nhất á, cái người vợ mà đi đâu làm gì cũng đem theo, ông mới than như thế, cũng vì vợ vì con mà đã phạm cái lỗi như thế. Bây giờ chính phủ, chính quyền, tức là triều đình chuẩn bị bắt ổng đem pháp trường, thì sau khi tôi chết bà sẽ xử tôi như thế nào? Thì cái bà thương nhất, cái bà nói thôi thì ông chết á, tôi rơi những giọt lệ và đưa tiễn lần cuối cùng. Ông buồn quá, tưởng rằng sống đầu xịt đầm sàng, chết đầm quăng đầm quắt, nhưng mà chỉ có rơi lệ thôi. Ông buồn quá, ông thấy là không còn cái chỗ nương tựa nữa. Cao đến người vợ thứ ba, người vợ thương 40% đó, thì 60% chứ là thương khá hơn đó. Thì bà vợ thứ 60% nói sao? Khi ông chết tôi đưa tiễn ông ra khỏi cổng nhà. Trời, buồn hơn nữa. Đó, đến người vợ thứ hai thương 40% đó, thì sau khi tâm sự kể lể sự chết chóc, thì người vợ thứ hai này, sau khi ông chết tôi cùng ông, tôi đưa ông ra tới nguyệt mộ, rồi hạ nguyệt ông xuống, tức là đưa bỏ xuống đất rồi đó, lắp lại đi lần cuối cùng. Người vợ thứ nhất thì ông nghe cũng hơi cũng ấm lòng chiến sĩ chút, cũng có người đưa tới nguyệt mộ, cũng có người đưa mình xuống lòng đất. Tới người vợ thứ nhất, người vợ mà ông, người vợ lớn là già rồi, đâu có ai thương đúng không? Thường thường thương vợ trẻ hay thương vợ già? Đấy, vợ mới than như thế. Thì cái bà vợ thứ nhất này, người vợ già này mới nói rằng, sau khi ông chết tôi sẽ cùng ông chết về phía bên kia. thì bây giờ ông mới sực tỉnh. Thưa các Phật tử, Phật tử nghe thấy thấy ông bị đẩy trung tình á. Thưa các Phật tử, ở trong cuộc sống Đức Phật dạy rằng cái người vợ thứ tư mà thương nhất, mến nhất, mà lo lắng nhất là tiền mà các Phật tử đang có. Đi đâu đi chùa, đi đâu đi xuất đi tất cả, cuộc sống đau khổ cũng vì tiền mà ra, nghiệp chướng cũng vì tiền mà ra. Sau khi các vị thân quả nằm chung, đồng tiền không giải quyết cho các vị cuộc đời sinh tử, mà nó chỉ là cái nghiệp mà thôi. Nếu chúng ta không biết sử dụng đồng tiền đó vào công chuyện công đức, thì đồng tiền đó làm cho các Phật tử mang nghiệp chướng nhiều hơn. Sau khi chết, đồng tiền không giải quyết được sinh tử. Rồi bây giờ trường hợp vợ thứ, kế đến là vợ thương 60% vợ thứ hai. Thưa các Phật tử, khi các Phật tử sống trong cuộc đời tạo cho mình gì? Nhà, cửa, thế, quan, ruộng, vườn, đất đai. Những cái vị đó, những cái điều đó các Phật tử đầu tắt mặt tối đã tạo cái điều đó. Nhưng mà sau khi chết, những cái đó không giải quyết cho cuộc đời của các vị vấn đề sinh tử, mà chỉ đó là một sự ràng buộc cho các vị mà thôi. Đó. Cái người vợ thứ hai là thứ 40%. Thưa các Phật tử, là vợ, là con, là những thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Những người này sau khi chết, họ có giúp mình được gì không? Mà hàng ngày mình cứ ôm ấp, mình lo lắng, mình đủ lo đủ thứ hết, không thể giúp mình để tha cái cảnh giới sinh tử được. Cái điều mà chúng tôi xin thưa mà quan trọng ở đây là về người vợ thứ nhất, là dòng tâm thức của các vị. Sau khi chết, cái dòng tâm thức này, cái linh hồn này cùng các vị đi về phía bên kia. Mà hàng ngày các Phật tử lo cái gì? Các vị lo cho cái gì? Lo cho cái ăn, lo cho cái mặt, lo cho cái nhà, lo cho vợ con, mà quên đi dòng tâm thức. Mà dòng tâm thức này hết sức quan trọng, bởi vì nó quyết định sự siêu thoát hay đọa lạc. Bởi vì tứ đại này sớm hay muộn cũng trả về cho tứ đại mà không. Mà các Phật tử chúng ta không có lo. Đó, bây giờ các Phật tử thấy chưa? Thấy Phật tử lo gì chưa? Hả? Do lo cho, nói theo cái trong nhà Phật là cái tâm linh, mà ngoài đời thì nó linh hồn, đúng không? Lo chưa? Thật ra chính các Phật tử chúng ta phải có một cái thấy, rồi cảm nhận điều đó, để các Phật tử từng bước chúng ta tạo cho mình một cái sức sống riêng về cái tâm linh của chúng ta, để hàng ngày các Phật tử chúng ta có một cái an lạc giải thoát. Trên một hôm Đức Phật ngày đi hành khách, rồi đi ôm cái bác đi tìm vị khách thật á, thì ngài thấy có một người giữ ngựa. Thì Đức Phật ngài hỏi chứ này anh nài ngựa, anh có cách mấy cách trị ngựa? Thì anh nài ngựa đó, dạ thưa bà Đức Thế Tôn, con có 4 cách trị ngựa. Thì anh nói thứ nhất là con ngựa đầu tiên mà con ngựa nó khôn ngoan, thấy bóng dáng cây roi thôi thì nó liền ý thức kéo cái xe đi đó. Rồi hạng ngựa thứ hai, con vừa với cái roi lên thì nó không chịu kéo đâu, con phải đánh vào da của nó cảm thấy rát da nó mới đánh kéo đó. Rồi Bạch Đức Thế Tôn, hạng ngựa thứ ba là sau khi thấy bóng dáng cái roi nó chưa sợ, đánh vào da nó chưa sợ, con đâm vào thịt của nó chảy máu hết sức đau, nó chịu kéo chiếc xe đi. Và Bạch Đức Thế Tôn, hạng ngựa thứ tư sau khi là đánh thấy bóng dáng cây roi, đánh vào da, đâm vào thịt, cũng chưa kéo chiếc xe, ở đây con phải lấy cái mũi nhọn của cây roi đâm tới tận cái xương rồi đó nó mới kéo chiếc xe đi. Rồi Đức Phật hỏi, nếu như trường hợp bốn điều kiện ở trên mà các con người chưa kéo xe đi nữa, người làm sao? Thì này người nói rằng thì sát nó đi, giết nó đi. Thì bây giờ anh này người hỏi Bạch Đức Thế Tôn, trong cuộc đời giáo hóa của ngài có mấy hạng chúng sinh trong cuộc đời này? Thì Đức Phật ngài nói cũng có 4 hạng chúng sinh trong cuộc đời này. Nghe bóng dáng của sự vô thường, một sự mất mát, một sự tan thương, một người chết, người qua đời, người ấy liền ý thức giác ngộ bởi vì vô thường đã kề cập với ta. Và trường hợp thứ hai là cái người đó nghe bóng dáng của sự vô thường, sự mất mát đó cũng chưa tu. Chính là mắt họ thấy, tai họ nghe, họ sờ lên những cái gì mà mắt mát đó, chết chóc đó, họ mới tu. Và trường hợp thứ ba, sang cái bóng dáng cũng chưa tu, mà tai họ sờ, mà trong huyết thống của họ, cha, mẹ, bản thân,
tức là sự chi phối cho dòng họ, cho quyết thống mới tu hành. Trường hợp thứ tư, sau nghe bóng dáng còn không sợ, và chính mắt còn thấy không sợ, trong quyết thống còn không sợ nữa, họ cũng rơi lệ, họ cũng đau khổ, nhưng rồi họ không tu. Chính bản thân của họ, chính bản thân của chúng sinh đó phải chịu sự chi phối, sự vô thường, bệnh hoạn, đau thương, mất mát thì bắt đầu mới tu tập. Thưa các Phật tử nhà ta, bây giờ các Phật tử có nghe sự mất mát, sự vô thường không có người chết không? Có không? Có. Rồi bây giờ các Phật tử có cảm thấy mình có từng đi đám tang không? Có thấy xác người chết. Rồi bây giờ các Phật tử trong dòng họ chúng ta có người mất không? Cũng có. Và các Phật tử có khổ đau không? Không. Trời ơi, khổ quá, sát khổ luôn chứ khổ thì được. Đúng không? Mà mình tu trên này. Chưa. Mình ăn chay chưa? Chưa. Mình niệm Phật chưa? Chưa. Xin nô nhanh quá. Đúng không? Thì gì? Tức là các Phật tử chúng ta sẽ những cái dữ kiện nói trên các Phật tử đều có. Nhưng mà nói đến về tu hành, nói vấn đề phát tâm Bồ Đề đó, các Phật tử không có. Chứ Phật tử mà đi chùa kiểu này tu cho nó vui, đúng không? Vì sao mà tu cho nó vui nè? Giả sử giờ các Phật tử nấu nồi cơm cho đại chúng ăn đi, đúng không? Thì bây giờ các Phật tử đây là nồi cơm đi, Phật tử vo gạo xong, đổ nước vô, lường đổ nước, mình ghim vô điện. Nồi cơm này quy định 30 phút mới chín nồi cơm cho đại chúng dùng hôm nay, ngày lễ Phật đản. Mình chơi cắt cơm, mình ghim điện vô, 10 phút mình nhổ ra, để 5 phút. Xong mình mới ghim điện vô, mình nhổ ra, mình làm 3 lần nồi cơm nó sẽ mất tiêu. Phật tử mình làm chuyện đó. Phật đản đi chùa ngạc lần, Du Lan đi lần, Tết đi lần, Acid. Nhưng sao thành Phật nói? Đúng không nào? Đúng không? Sao nó trúng quá trời? Thật ra các Phật tử chúng ta tu cầm chừng, tu gieo duyên, chứ nó còn nỗ lực sinh tử không có. Đó. Còn ăn chay thì ngày nhớ ngày không. Đó. Ăn tới 12 giờ trên Phật ngủ rồi. Đúng không? Phật ngủ rồi thôi giờ ăn mặn lại. Thật ra các Phật tử chúng ta nỗ lực vấn đề tinh tấn và xem cái vấn đề sinh tử mình không có. Đó, thật ra các Phật tử chúng ta thường thì tu càng tu thấy càng thấy khổ. Bởi vì mình đi không đúng mức của nó và mình không nỗ lực đúng mức với nó thì các Phật tử sẽ bị khổ ngay. Cho nên ở đây chúng tôi xin thưa để các Phật tử thấy rằng nhân cái ngày đại lễ Phật đản chúng ta nhìn Đức Phật qua cuộc đời của Ngài, lăng kính của Ngài, Ngài một quá trình hết sức là cực khổ. Các Phật tử Ngài, các Phật tử nhìn thấy mà Đức Phật Ngài ép sát đến độ mà rờ cái tay vô cái bụng thì đụng cái xương sườn sao, sinh sống sao, ốm đến độ mà còn xương dưới da như thế mới tìm ra được ánh sáng chân lý. Chứ bây giờ các Phật tử giống như thầy thôi, tìm gì đâu, tìm tròn như hộp mít sao tìm, đúng không? Đó, Phật tới chưa giờ, tới giờ ăn mấy bà Phật tử giờ khó đã lo trước rồi, rồi sao tu sao đắc đạo được. Đó, tu nhiều duyên, thật là tu, tức là mình phải có cái nỗ lực về khổ. Chứ mà ăn chay mà chừng 3 bữa nó than quá trời nè, đúng không? Phật tử than không? Than ngày con trai không? Mấy ngày? Đó, thầy có 10 ngày. Bên đây mấy ngày? 10 ngày là khá rồi đó. 10 ngày là khá dữ lắm rồi đó. Bên đây ngày tháng 2 bữa anh? 2 bữa? Tháng 2 ngày hả? Đó, như vậy là khá tu. Ngày hôm qua các Phật tử thông báo rằng cho biết rằng Thượng Tọa Như Điển cho đồng ý cho các Phật tử thọ giới Bồ Tát nếu dùng được 10 ngày chay. Thấy không? Bà Phật tử thọ giới Bồ Tát chưa? Ai chưa thọ? Thành ra thọ giới Bồ Tát thì sao? Phải thực hành cái tâm hạnh của Bồ Tát. Người ta chữ mình thì sao? Bồ Tát chữ là thấy không? Mình nín người ta chứ mình ngu rồi sao vậy? Đó, thật ra các Phật tử chúng ta như cái ngày đại lễ Phật đản chúng ta phát tâm mạnh hơn, phát tâm mạnh hơn cái ngày bình thường. Bởi vì mình muốn tìm lại ôn cứu vi tăng và tìm lại cái dấu vết Đức Phật Ngài trong cuộc đời của Ngài đã tu như thế nào và hành xử Ngài như thế nào. Đó, bởi vì ngày xưa Đức Phật Ngài đã thấy con trong cuộc đời này chỉ là tranh đấu mà thôi. Đó, qua cái lễ hạ điền, sự tranh đấu con lớn giết con nhỏ giết con lớn, và con người giết con thú giết con người, vân vân. Thì các Phật tử chúng ta sống trong cuộc đời này cũng tranh đấu, ai khôn thì hơn, ai dạy thì thua. Cho nên ước mong rằng các Phật tử chúng ta có một cái khái niệm trong cuộc đời này, để các Phật tử có một sự an lạc. Giờ Phật tử muốn là hãy nói thêm cái bụng chưa? À đó chưa? Hả? Có bụng chưa? Hay là Phật tử muốn hỏi gì không? Hay là nói nữa? Hả? Để cho các Phật tử hỏi thăm hay là muốn nói nữa không? Hôm nay là thượng thượng đừng tích lũy hạ đừng than, mà trước nhiều nhiều nước mà trên bàn thầy cô ra nữa. Tại sao nói không hơi rồi bạn? Hồi xưa các bạn tự biết không? Thầy đi đi thi lúc giảng sư á, rồi cái thường thường lúc giảng sư người ta để hay đi nước phía trước. Thì trước khi thì một sư cô họ đã lên lên giảng rồi thì ủng hộ uống nước rồi, thì mình thì đâu có để ý đâu, mình lo mình cúm cúi mình soạn bài tới phiên mình, cái mình đi lên thì mình cũng chuẩn bị giảng, mình cầm nước mình uống lại, cái dưới cười rần rần, cái mình biết khố tao uống rồi, cái Mỹ sao giờ cái mình chơi mình đảo thì thương nhau cho chút di trùng ghét nhau chút di trùng không cho. Thật ra các Phật tử chúng ta thì nói cho vui cho nó đùa. Thật ra cái cuộc sống của các Phật tử rằng mỗi một con người học Phật chúng ta có một cái duyên hết sức đặc biệt. Chúng ta mới tụ họp một nơi đạo tràng và cần nỗ lực trong đời sống tâm linh. Đó. Thì ở đây chúng tôi xin thưa các Phật tử đã từng thọ giới, đã từng ăn chay, đã từng niệm Phật. Nhất là cái ngày đại lễ Phật đản, một trong những cái ngày quan trọng nhất ở trong giới Phật giáo. Đó, người ta phát tâm, người ta vui y, người ta chào ngày lễ này. Tại vì sao? Phật tử biết không nè? Đó, người ta cũng chờ cái ngày này người ta vui y, chờ cái ngày lễ này. Đó, người ta phát tâm Bồ Đề. Có phải chăng cái ngày này muốn nói rằng tức là một trong những cái ngày quan trọng, bởi vì chính Đức Phật Ngài đã xuất hiện trong cuộc đời này. Đó, là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đúng không nè? Tức là ra đời, tức là khai thị, khai là mở, thị là thấy, tức là cho chúng ta thấy biết cái sự giác ngộ trong cuộc đời này. Mà Phật tử mình đã thấy biết sự giác ngộ chưa? Đó nè, thấy biết sự giác ngộ không? Tức là mỗi một ý niệm trong cuộc đời này, đó, các Phật tử thực hành cái tâm của chúng ta, đem tình thương của chúng ta, đó, thì cái giác ngộ đó từng bước nó có sự hạnh phúc ngay trong cõi lòng mình. Còn bằng không thì các Phật tử chúng ta tu rất tu hoài nên phiền hoài. Phật tử thấy tu phiền không? Bởi vì các phiền các Phật tử là các Phật tử không thấy được cái ánh sáng chân lý của các Phật tử đang từng tu. Còn bằng không thì các Phật tử tu thì sao? Trời, tu mình kiểu mà các Phật tử chúng ta có một anh có bác mình qua bác nói, trời ơi, thầy quan cha mà kiểu trong chùa chắc con ma thành Phật lắm. Hỏi sao vậy? Nói nhà con tương với muối với chao mà làm tới. Phật tử thấy là cái tu mà mình ép sát cái kiểu đó, cách đó cũng không kết quả. Đó. Rồi mình sống một đời sống hưởng thụ quá cũng không kết quả. Cho nên chính các Phật tử chúng ta có một cái duyên đi vô trong chùa, chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay, chúng ta làm lành đến những, nó là một cái cơ hội cho chúng ta. Đó. Chúng ta có một cái cơ hội để tạo cho mình một cái đời sống phước báo, tạo cho mình một đời sống nhân duyên với Phật pháp. Đó. Cho nên là chúng tôi nói với các Phật tử rằng sau khi chết chúng ta để lại gì cho cuộc đời. Đó. Ví dụ như bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, rồi người làm leo, người làm nông, người đi buôn bán, đi shopping, để gì cho đời này? Chứ phải có phải chăng là các Phật tử bỏ lại cho cuộc đời chỉ mang cái nghiệp mà không? Mà cái nghiệp đó nghiệp lành hay nghiệp dữ? À, nó cho đáng thì đúc áo lắc lại mà đâu đem gì, đúng không? Cho nên các Phật tử chúng ta tìm cho mình một hạnh phúc. Cho nên cuối cùng của cuộc đời của Đức Phật này dạy sao? Hôm qua chúng tôi có nhắc các Phật tử bài kinh Pháp Cú nào? Ai sống 100 năm không thấy được pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Dù các Phật cát cho các vị sống 100 năm trong cuộc đời mà cuộc đời đó chỉ phiền não, chỉ tham, chỉ sân, chỉ si thì cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì. Mà Đức Phật khẳng định ở đây, đã khẳng định ở đây làm sao sống được một ngày thôi mà thấy được giáo pháp, thấy được hạnh phúc, thấy được cái con đường mà các Phật tử đã ra đi đã, thì cái hạnh phúc đó các Phật tử mới thấy an lạc. Còn nhiều bằng các Phật tử sống trong cái điên đảo, sống trong mộng tưởng và sống trong cái nhục dục của thế gian, không tìm cho mình một cái lối khác. Cho nên ở đây chúng tôi cũng thường theo dõi ở trong cái web của chùa Hải Đức. Đợt trước thượng tọa phái đoàn về, các Phật tử họ giới Bồ Tát, và kỳ này cũng họ giới Bồ Tát được tổng cộng là 91 người, 91 vị, rất là tốt. Nhưng mà cái thọ đó không phải chúng ta chỉ để yên đó, hay là các Phật tử thọ giới quy ngũ giới xong rồi không để yên, quy để yên, mà phải thực hành những cái giới đó, những thực hành những cái lời dạy của Đức Phật, thì chính các Phật tử thực hành được đó thì cái kết quả nó mới có khá cao, mới tình hạnh phúc của chính các vị, đúng không nào? Cho nên hy vọng rằng buổi đại lễ Phật đản hôm nay, đặc biệt thì đã có ni trưởng về tham dự, đó cũng là cái chuyến làm của các Phật tử. Thì hôm nay thì chúng tôi mua vé bay về sớm quá cho nên không có thể hầu chuyện các Phật tử nhiều hơn, cho nên có lẽ tạm dừng tại đây, thì có dịp chúng tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhưng cái máy hôm qua nó sử dụng nhiều quá cho nên hôm nay cái máy nó bị nói đến trái máy luôn, để tin không, trái máy luôn, mới đây nó mượn máy mới đó. Cái máy nó còn lên thầy đó, nó làm trái máy luôn. Thì mong rằng các Phật tử nhân ngày đại lễ Phật đản, ít nhiều thì các Phật tử cũng cố phát tâm để cho mình trong cuộc đời này có cái gì đó mà nó có thể tu tập được khá hơn. 100 năm cái sách cổ bông còn dễ mà thân người mất rồi, tìm lại rất là khó. Cho nên các Phật tử trong cuộc đời, các vị đã từng ăn chay, có niệm Phật, có làm lành đánh dữ, đó là một cái duyên lành của các vị. Nhưng mà các Phật tử còn làm khá hơn, có nghĩa là các Phật tử niệm Phật hay thiền quán, hay là tạo cho mình một cái cách sống về tâm linh, đó, theo dõi về tâm linh, để các Phật tử sau khi thân hoại mạng chung, sau đó mình chết, mình có một cái tư lương, mình vị cảnh với Phật. Cho nên ngày xưa các Phật tử thấy cái câu chúc của người ta rất là hay, đó, xong thì gửi, mà thác gì? Thác là về. Mà nếu đã về thì có chỗ mới về chứ không? Tức là mình đã từng ở chỗ đó rồi, mình có biết về. Ví dụ hỏi, thầy hỏi anh mặc áo xanh này không? Chưa biết tên, anh đi đâu, anh muốn anh hỏi đi đâu vậy? Nói con về nhà với thầy. Tức là anh đã từng ở cái nhà đó rồi thì mới về, chứ không có từng ở cái nhà làm sao về được. Cho nên hy vọng rằng các Phật tử về tới nơi, về tới chỗ. Đó. Mà các Phật tử bởi sở vì chúng tôi thương gì để các Phật tử thấy rằng cái lúc mà mình chết nó khó định tâm, khó có thể niệm Phật lắm. Hỏi mấy bác sĩ nhà ta biết liền, hay là các Phật tử đã từng bị thăm trong người trong bệnh viện thì biết liền đó. Tức là tứ đại đã về, tứ đại rất là đau khổ đó. Và tay chân nó, tức là khi các Phật tử chúng ta mà khi mà mình còn sống á, tức là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý nó thâu vào chỉ thấy lên. Mà chết tức là nó xả ra. Chỉ cuộc đời như thế nào nó xả ra. Cho nên hy vọng rằng các Phật tử chúng ta hằng ngày chúng ta thâu thập được những thiện pháp trong cuộc đời đó. Thì bây giờ khi mình chết mình xả ra, mình theo cái thiện pháp đó mà mình được đi về cảnh giới an lạc. Một lần nữa chúng tôi nhân ngày đại lễ Phật đản cầu chúc tam bảo cho các Phật tử và gia đình luôn luôn được hạnh phúc và tắm mình trong hào quang của chư Phật, để nỗ lực trong cái đời sống về mặt tâm linh mà Đức Phật ngày dạy cho các hàng xuất gia cũng như tại gia. Này các vị tỷ kheo, hãy tinh tấn lên để giải thoát, hãy sống và hãy làm hộ đạo cho chính mình. Mà cái câu mà ông bà chúng ta dạy sao? Ông tu ông rắc, bà cô bà rắc. Không ai tua dùm ma cho ai được hết. Cho nên mong rằng các Phật tử cố gắng từng bước chúng ta ổn định cuộc sống gia đình, rồi các Phật tử chúng ta nỗ lực về đời sống tâm linh, để một mai này chúng ta có theo cảnh giới Phật, chúng ta có một cái đủ tư lương để chúng ta trở về. Chứ mà các Phật tử mà đi về đi thăm thầy mà xăng không có, mà tiền không có, mà lương thực không có thì đi lấy Lucina nổi không? Đi nổi không? Làm sao đi được? Trước tiên phải có vé máy bay, đúng không? Rồi phải có tiền, rồi phải có lương thực, phải biết đường đi, từ đây tới dưới đi chỗ nào, đi đường nào, phải có người đón rước. Mà những Phật tử đi có được chưa? Có không? Có vé bay chưa? Trời sao chưa được có cái mảnh bằng mà Thọ Bát giới có mảnh bằng rồi, vé bay rồi, đúng không? Thọ Năm giới có vé bay rồi, bây giờ có lương thực chưa? Làm sao chưa được? Hàng ngày cúng chùa, đi chùa rồi làm công quả cho chùa, rồi cúng dường là có lương thực rồi, tạo cái công đức là có lương thực rồi. Bây giờ làm việc đều có lương thực rồi, biết đường đi chưa? Tạo sao chưa được? Chưa hoài vậy? Nó biết đi cảnh giới chư Phật rồi, làm ác đỏ mà làm thiện thì đi lên biết rồi. Bây giờ chuẩn bị đi chưa? À, chưa rồi đó được. Bởi nó khỏe quá, khi nó đi nó cự thầy thiệt. Thì thôi mong các Phật tử dọn mình để chuyến đi cuối cùng cuộc đời nó luôn an lạc, đúng không nào? Chứ mà đi mà khổ thì hơi phiền. Mà trong kinh mà các Phật tử nguyện sao lúc mà mình lâm chung đó, lúc mình chết đó, thân không bệnh hoạn, tâm không điên đảo, như vào thiền định. Mà chư Phật Bồ Tát sao tay bưng đàn bằng tiếp dẫn đệ tử trong khoảng sát na sinh ra trước Phật, mong các Phật tử người ta luôn luôn tinh tấn trong cái giáo pháp. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ tới đây thì cảm niệm công đức toàn thể quý Phật tử đã bỏ chút thời gian quý báu về chùa để nghe chúng tôi trình bày và thăm viếng chúng tôi cũng như chư Phật và tạo công đức cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin đa tạ thượng tọa đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất bổ ích.